Bất diệt Long Đế, chương 190, thân thể biến dị, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người thân thể bên trong đều có được thượng cổ chiến thần chút ít huyết mạch. Thông qua đặc thù thức tỉnh nghi thức, có thể tỉnh lại những này huyết mạch. Từ đó đạt được một loại cường đại huyết mạch thần kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thân thể sẽ chỉ ẩn chứa một loại thần chi huyết dịch. Có thể thức tỉnh huyết mạch thần kỹ tự nhiên chỉ có một loại. Lục Ly trước đó nghe Liễu Di nói qua một chút huyết mạch thần kỹ sự tình. Hiểu qua một chút, thật đúng là chưa nghe nói qua ai có hai loại huyết mạch thần kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như long ngâm không phải huyết mạch thần kỹ. Kia lại là cái gì đâu, chẳng lẽ mình luyện hóa bản nguyên tinh huyết. Thân thể biến dị, nghĩ tới đây. Lục Ly có chút lo lắng, nếu như mình biến thành dở dở ương ương quỷ quái, vậy vẫn là chính mình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tựa như Vũ Linh Hư. Mặc dù chiến lực tăng phúc, nhưng rõ ràng không phải hắn khống chế chính mình linh hồn. Như thế còn sống coi như có được nhân hoàng cảnh chiến lực thì có ý nghĩa gì chứ? Lục Ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thu Tuyết hư nhược thanh âm vang lên. Đem Lục Ly suy nghĩ kéo lại. Nàng nói ra, ngươi không nên giết chết Vũ Linh Hư. Ngươi có thể phế đi hắn. Lại không thể giết hắn. Lục Ly quay đầu nhìn về Bạch Thu Tuyết nhìn lại. Mơ hồ có chút ít minh bạch nàng lo lắng. Vũ Linh Hư rõ ràng là Vũ gia ưu tú nhất con em. Vừa rồi hắn nhập ma. Mọi người không có cách nào tự vệ phía dưới có thể phế đi hắn. Lại không thể giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lùi một vạn bước nói. Bạch Thu Tuyết có thể giết. Tử Liên Nhi có thể giết. Giả Vũ Hàm Đỗ Tử Lăng có thể giết. Nhưng Lục Ly không thể giết. Vũ gia không dám trả thù những này gia tộc. Lại dám trả thù hắn. Coi như sẽ không công khai giết. Cũng sẽ ám lấy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ gia dám phái người vào thiên đảo hồ sao? Lục Ly trầm tư một lát. Hỏi ý kiến hỏi. Này cũng sẽ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thu Tuyết lắc đầu nói. Liền sợ ra ngoài lúc. Vũ gia có cường giả ở bên ngoài cưỡng ép chém giết ngươi. Chỉ cần ra ngoài lúc không có việc gì. Vũ gia có phải hay không dám công khai phái người vào thiên đảo hồ? Bạch Thu Tuyết nghĩ nghĩ bổ sung một câu nói. Vũ Linh Hư chết rồi. Hắn bản mệnh ngọc phù khẳng định hội. Sẽ nát. Mà lại hắn bản mệnh ngọc phù ta đoán chừng là cấp cao nhất. Có thể ghi chép hắn chết một khắc này hình tượng. Nói một cách khác, ngươi vừa rồi giết chết Vũ Linh Hư hình tượng. Vũ gia cao tầng đã biết. Vũ gia rất có thể đã phái người tại Long Đế mộ bên ngoài hội tụ. Chờ ngươi vừa ra tới tự lập tức giết chết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lục Ly đôi mắt trở nên ngưng trọng. Bạch Thu Tuyết an ủi. Người cũng không cần quá lo lắng. Lãnh thúc ở bên ngoài đâu. ta sẽ để cho Lãnh Thúc ra mặt. Có Lãnh Thúc tại Vũ gia cũng không dám làm loạn. Lục Ly nhẹ gật đầu, đem Long Ngâm thần kỹ sự tình trước vứt ở một bên. Bạch Thu Tuyết trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái bình ngọc nói: "Người đi cho các nàng cho ăn một viên thuốc chữa thương đi. Đợi lát nữa đem tất cả mọi người mang đến không có hắc đằng địa phương. Trước chữa thương lại tìm đường đi ra ngoài đi. Đối ngươi chờ chút đi tìm kiếm xuống bốn phía có hay không bảo vật, chúng ta mặc dù tìm một lần đạt được một chút, nhưng rất nhiều địa phương không có cẩn thận tìm." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Tốt." Lục Ly trong tay chiến kích vung vẩy, đem bốn phía toát ra hắc đằng cắt đứt. Những này hắc đằng kỳ thật cũng không phải là khó chơi. Chủ yếu là vừa rồi những cái kia quỷ âm, dễ dàng để cho người ta hôn mê đi qua. Hoàng kim cổ quan bay đi về sau, quỷ âm cũng đã biến mất. Những này hắc đằng tựu không đủ gây sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tiếp nhận cái bình mở ra, nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói: "Cần cho ngươi cho ăn một viên sao?" Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu. Lục Ly lấy ra một viên, Bạch Thu Tuyết mở ra mang huyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lục Ly nhíu nhíu mày, dùng mơ u bàn tay giúp nàng đem khóe miệng cùng cái cằm tiên huyết lau lau rồi thoáng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thu Tuyết thân thể mềm mại cứng đờ, Lục Ly tay cũng đột nhiên dừng ở giữa không trung, tựa hồ động tác này có chút mập mờ. Hắn mặt mo đỏ ửng, cũng may mang theo mặt nạ. Hắn ngơ ngác một chút đem thuốc chữa thương ném vào Bạch Thu Tuyết trong miệng, cái sau đỏ mặt mang huyết nuốt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chào hỏi Tiểu Bạch mở đường, một đường xé rách hắc đằng. Hắn đi đến Tử Liên Nhi bên người. Hiện Tử Liên Nhi thụ thương phi thường trọng, cánh tay trái đều một mảnh máu thịt be bét, trên mặt trong miệng cũng đều là huyết. Hắn để Tiểu Bạch đem Tử Liên Nhi trên người hắc đằng xé rách, sau đó đưa nàng thận trọng ôm lấy, lên núi đỉnh lối vào đi đến, đưa nàng đặt ở an toàn địa phương, lại giúp nàng phục hai cái thuốc chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hắn đi đem Dạ Vũ Hàm ôm ra, đồng dạng cho ăn hai cái thuốc chữa thương, ôm hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Lục Ly ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, hai người cũng hôn mê. Lục Ly không xấu hổ, hắn đem Dạ Long Vũ ôm ra phục đan dược về sau, đi đến Bạch Thu Tuyết bên người, giúp nàng hắc đằng xé đứt. Lúc này mới hỏi: "Thu Tuyết tiểu thư, cần ta hỗ trợ sao?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thu Tuyết thụ thương phi thường trọng, ngay từ đầu cái ót bị nện một cái, đằng sau lại bị đập bay mấy lần, xương cốt đoạn mất không ít. Vừa rồi đứng trước nguy cơ sinh tử, cắn răng phồng lên khí chiến đấu, giờ phút này nguy hiểm giải trừ, nàng lại là liền đứng lên khí lực cũng bị mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nghĩ nghĩ đỏ mặt nói: "Làm phiền ngươi ôm ta đi qua đi." "Tốt." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chặn ngang nhẹ nhàng đem Bạch Thu Tuyết ôm lấy, Vừa rồi ôm Tử Liên Nhi cùng Dạ Vũ Hàm không có cảm giác gì. Giờ phút này cũng rất có cảm giác. Bởi vì Bạch Thu Tuyết tỉnh dậy. Mà lại Bạch Thu Tuyết thẹn thùng phải đem đầu thấp xuống. Chôn ở trước ngực của hắn. Để hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm không hiểu rung động. Ngực nhanh chập trùng. Trên tay truyền đến kinh người xúc cảm. Hắn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hô hấp trở nên phá lệ gấp rút. Lục Ly dị dạng bị Bạch Thu Tuyết cảm ứng được. Bạch Thu Tuyết mặt càng đỏ hơn. Gặp Lục Ly không đi. Dùng con muỗi thanh âm nói ra. 6. Lục công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha. Lục Ly giật mình tỉnh lại. Đỏ mặt nhanh chân đi ra phía ngoài. Đem Bạch Thu Tuyết đặt ở Tử Liên Nhi bên người. Nghĩ nghĩ lại từ không gian giới bên trong lấy ra một chút thanh thủy nói. Thu Tuyết tiểu thư, người muốn uống chút ít nước sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, cảm ơn Lục công tử. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lục Ly cầm ấm nước tiếp cận đi qua. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt nhắm mắt lại ngửa mặt tới đón. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn thấy Bạch Thu Tuyết kia như ngọc bản gương mặt xinh đẹp. Kia như yên như mây chân mày. Nội tâm lần nữa rung động. Kém chút đem nước vẩy Bạch Thu Tuyết một đầu. Cho ăn Bạch Thu Tuyết uống một chút thanh thủy. Lục Ly cảm giác có chút khát nước. Nhận lấy gỡ xuống mặt nạ tự rót mấy cái. Uống xong sau lại cảm thấy không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thận trọng hướng Bạch Thu Tuyết liếc một cái. Hiện trong mắt đối phương lại giận vừa giận. Vội vàng lúng túng đứng lên nói. Ta đi tìm một chút có hay không bảo vật. Có chúng ta chia đều. Nói xong, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch nhanh như chớp đi. Đi vào mê vụ khu vực. Hắn mới đưa rách dưới y phục cởi. Nhìn xem toàn thân như giống như trẻ nít da thịt lần nữa âm thầm kinh nghi. Vừa rồi thân thể của hắn rất nhiều địa phương đều bị đốt bị thương. Tại luyện hóa bản nguyên tinh huyết sau thương thế thế mà toàn bộ tốt. Vết sẹo đều chóc ra. Dị thường thần kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ nghĩ không phải hắn quả. Lục Ly thay đổi một thân mới võ sĩ bào. Mang theo Tiểu Bạch tại đỉnh núi bên trong tầm bảo. Cuối cùng lại cái gì đều không tìm được. Chỉ là tìm tới Liễu Vũ Linh Hư cây gậy. Hắn còn đem Vũ Linh Hư không gian giới cho hạ. Hắn đi trở về. Bạch Thu Tuyết sắc mặt khôi phục bình thường. Lục Ly duỗi tay ra nói. Chỉ cho tới Vũ Linh Hư một cái giới chỉ. Còn có một cây gậy. Không có những bảo vật khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cầm đi. Bạch Thu Tuyết nhìn qua đỉnh đầu nói. Trọng bảo hẳn là đều tại kia hoàng kim cổ quan bên trong. Đáng tiếc bay mất. Ân coi như không bay đi. Chúng ta cũng lấy không được. Bên trong đoán chừng có một cái yêu ma hồn phách. Đừng nói chúng ta coi như bình thường bất diệt cảnh cường giả đều bắt không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly theo Bạch Thu Tuyết mục quang hướng đỉnh đầu bầu trời nhìn lại. Hiếu kỳ hỏi. Kia quan tài bay đi đâu đâu? Bạch Thu Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. hẳn là bay vào không gian loạn lưu bên trong. Long đế đoán chừng sớm có bố trí, không muốn có người khinh nhờn hắn di thể. Cái này Long đế bảo tàng sợ là ai cũng không chiếm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Lục Ly khe khẽ thở dài. Trong đầu hiển hiện bên kia bá khí tuyệt luân thần binh. Đây chính là thiên giai thần binh A, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.